Chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Trong vài năm gần đây, cứ vài tuần, thậm chí vài ngày, cả nước lại rúng động vì một vụ bạo lực tình dục với trẻ em gái xảy ra ở một địa phương nào đó. Các cơ quan chức năng đã chính thức thừa nhận rằng tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng về số lượng. Bình quân mỗi năm gần 1.000 em bị xâm hại tình dục.
Với bản tính lười lao động, các bị cáo đã chọn cho mình cách kiếm sống bằng việc chiếm thành quả lao động của người khác để rồi phải nhận án tù và nỗi nhục cho gia đình. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Câu chuyện pháp luật qua bài viết Ba anh em phải vào tù vì trộm xe máy.
Những nội dung tiếp theo của luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm gần đây, cứ vài tuần, thậm chí vài ngày, cả nước lại rúng động vì một vụ bạo lực tình dục với trẻ em gái xảy ra ở một địa phương nào đó. Các cơ quan chức năng đã chính thức thừa nhận rằng tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng về số lượng. Bình quân mỗi năm, gần 1.000 em bị xâm hại tình dục.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, từ năm 2010 đến năm 2013, số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện đã tăng gần gấp đôi, từ 867 vụ lên đến 1.544 vụ vào năm 2014. Như vậy, theo những con số chính thức đó, thì chỉ ít mỗi ngày có 3 trẻ bị xâm hại. Hay một cách tính chi tiết hơn, cứ 8 giờ trôi qua thì lại có ít nhất một trẻ trở thành nạn nhân của yêu dâu xanh. Đứa bé đó thậm chí có thể đã mất mạng hoặc sống sót thì sẽ bị nỗi sợ hãi và nhục nhã ám ảnh trong suốt cuộc đời còn lại. Nhiều người quan tâm đến vấn đề này cho rằng con số 1.000 đứa trẻ bị xâm hại tình dục ở Việt Nam chưa phản ánh đúng sự thật, không hẳn là do thống kê không chính xác hoặc chưa đầy đủ. Lý do chủ yếu có lẽ nằm trong nền văn hóa của chúng ta và nhận thức của chúng ta về trách nhiệm đối với con trẻ. Mới gần đây, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội đã thực hiện một nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn về vấn nạn này. Vì không thể tiếp cận được các số liệu của các cơ quan chức năng và cũng vì nguồn số liệu đó khá sơ sài, nên Viện đã tổng hợp các vụ xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em được đưa tin trên báo điện tử trong vòng 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2016. Phân tích sơ bộ ban đầu cho thấy, trong số 322 trường hợp bạo lực tình dục được đưa tin, có tới 21,2% nạn nhân dưới 10 tuổi, thậm chí có những bé chỉ mới 2 tuổi và 60% nạn nhân ở độ tuổi 11 đến 25. Số trường hợp bị bạo lực kép, nạn nhân bị cưỡng hiếp, cướp tài sản, hành hung và thậm chí bị giết chết chiếm 32%. Số vụ hãm hiếp tập thể với phần lớn là do 3 đến 5 thủ phạm chiếm 13,5%. Trái với quan điểm cho rằng phụ nữ và trẻ em gái có thể tự bảo vệ mình bằng cách hạn chế giao du với người lạ hay không đi ra khỏi nhà vào đêm tối, phân tích của chúng tôi cho thấy 73% thủ phạm là người quen, trong đó 10% là cha đẻ hoặc cha dượng. Thủ phạm gồm cả những người được cho là đáng tin cậy như người cao niên, người có uy tín, giáo viên, những người nổi tiếng hay cả những người trong hệ thống thực thi pháp luật. Ngoài ra, phần lớn các vụ bạo lực tình dục cũng xảy ra ở những địa điểm thường được coi là an toàn như trường học, công sở hay chính trong nhà của nạn nhân.
Bạo lực tình dục dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đó là hậu quả về sức khỏe, thể chất, tinh thần và cả tài chính cho nạn nhân. Nhiều nạn nhân và gia đình đã phải vật lộn với việc thay đổi sinh kế do phải chuyển nơi sinh sống để tránh bị kỳ thị. Thậm chí không ít người đã phải tìm đến cái chết để thoát khỏi ám ảnh và bế tắc sau khi bị bạo hành tình dục. Điều bức xúc nhất là những lý do hiếp dâm hoặc xâm hại tình dục được nêu. Lý do thường được nêu nhất là thủ phạm không kiềm chế được dục vọng, nạn nhân dễ dãi hoặc ăn mặc gợi cảm. Những lý do khác làm bức xúc không kém là nạn nhân không để phòng, ở nhà một mình, đi ngủ không mặc quần áo, đi tắm không cài cửa. Cho dù đó là cách lý giải của một số nhà báo, nhưng nó phản ánh nhận thức của cả xã hội về vấn đề này. Theo các nhận thức đó, nạn nhân dường như phải chịu trách nhiệm về vụ xâm hại xảy ra với mình, và như vậy xâm hại tình dục là không tránh khỏi và không thể đề phòng. Ai đó sẽ nói là vì báo chí đưa lên nên xâm hại tình dục mới thành vấn đề. tiếc rằng trong thực tế, bạo lực tình dục dưới nhiều hình thức khác nhau đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ, ở mọi nơi, mọi chỗ. Theo một nghiên cứu tại 3 trường phổ thông trung học cơ sở ở Hà Giang, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội ISDS và Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Phụ nữ, Giới và Vị Thành niên CSAGA hợp tác với ASNET thực hiện vào năm 2009, thì có tới 20% các em được hỏi đã bị quấy rối, lạm dụng tình dục theo các hình thức khác nhau, trong đó 4,8% các em bị 1 đến 2 lần trong năm. Cá biệt có những em bị tới hơn 10 lần trong một năm. Nạn nhân thường tập trung nhiều ở độ tuổi từ 14 đến 16. Tuy nhiên cũng có những em bị những hành vi sàm sỡ từ rất sớm, từ khi mới 7 đến 9 tuổi. Số em trai bị quấy rối lạm dụng tình dục cũng không phải là nhỏ, 20,8%. Điều đáng lo ngại là nhiều em không ý thức được mình bị bạo hành tình dục khi người khác dùng tới lời nói, cử chỉ và các phương tiện gợi dục khác với các em. Trong số 15,6% các em trả lời từ nhỏ tới nay, em đã từng bị quấy rối lạm dụng tình dục. Có 26,8% số em đã từng bị ép buộc hôn vào môi, 19,5% bị đụng chạm ở ngực và 7,3% ở bộ phận sinh dục. Ngoài ra, có tới 10% số em học sinh được hỏi trả lời là đã từng bị người khác ép nhìn, sờ mó, đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của họ. Trong khi đó, các thầy cô giáo được hỏi thì lại cho rằng chuyện này ít xảy ra trong trường. Theo nghiên cứu của tổ chức ASNES tại Việt Nam, năm 2015, có tới 87% phụ nữ tại hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từng bị quấy rối tình dục nơi công cộng. 67% người chứng kiến đã không có hành động gì. Nghiên cứu của tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam cũng trong năm đó cho kết quả 31% em gái vị thành niên và thanh niên đã từng bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng. 11% học sinh tại 30 trường phổ thông của Hà Nội từng bị xâm hại, quấy rối tình dục.
Nguyên nhân sâu xa khiến bạo lực tình dục gia tăng. Trong nền văn hóa Việt Nam, bản thân tình dục vốn bị coi là bản năng thấp kém của con người. Nói về tình dục là việc đáng xấu hổ, nhất là chuyện xâm hại tình dục. Rất nhiều người trong khi thương hại hoặc thông cảm với nạn nhân, nhưng đồng thời lại cũng nghi ngờ hoặc chê trách họ vì đã gây sự chú ý hoặc dễ dãi hay dại dột. Trong nhận thức của xã hội nói chung, bạo lực và lạm dụng tình dục là vấn đề của cá nhân và chủ yếu là những cá nhân không tuân thủ các chuẩn mực giới truyền thống hoặc không được dạy dỗ để tuân thủ các chuẩn mực đó. Cộng đồng, gia đình và bản thân các nạn nhân đôi khi cũng chấp nhận cam chịu và tự tìm cách đương đầu với hậu quả bạo lực. Lạm dụng và quấy rối tình dục hơn là tiếng nói đòi lại công bằng và kết nối với nhau để đấu tranh chống lại những vấn nạn đó. Những giá trị cổ hủ, những quan niệm sai lầm về nam tính, nữ tính cùng với những định kiến và khuôn mẫu giới bất bình đẳng chính là nguyên nhân sâu xa của tình trạng này và là những rào cản văn hóa khiến cho bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gia tăng trong thời gian qua. Tôi đã phẫn nộ khi đọc tin về những bà mẹ biết con gái mình bị chính cha đẻ xâm hại tình dục trong nhiều năm nhưng vẫn câm nín. Nhưng sau khi bình tĩnh để suy ngẫm tại sao họ lại hành xử như vậy, tôi lại thấy thương xót họ bội phần. Đưa vụ việc ra ánh sáng, họ sẽ có nguy cơ bị bạo lực nhiều hơn từ chồng. Họ sẽ bị cả gia đình và cộng đồng chê trách, khinh khi. Là người vận động xóa bỏ án tử hình, nhưng khi đọc về những vụ xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng, tôi không khỏi sục sôi, muốn kẻ thù ác phải đền mạng. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi hiểu, án tử hình không phải là giải pháp. Điều mấu chốt là thay đổi văn hóa, đổ lỗi và im lặng. Việt Nam ký Công ước về quyền trẻ em năm 1990, chưa đầy một năm sau khi công ước này được thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng là một nước có riêng một bộ luật về trẻ em và nhiều quy định luật pháp chính sách tiến bộ về bảo vệ trẻ em. Việt Nam còn có một bộ máy khá toàn diện về chăm sóc và bảo vệ trẻ em từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự chậm trễ của cơ quan thực thi pháp luật, thái độ bàng quan, dung túng của cán bộ công quyền đã khiến bạo lực và lạm dụng bị xem nhẹ hoặc rơi vào im lặng. Nhiều trường hợp bạo lực và lạm dụng được xử lý theo cách hòa giải truyền thống, ngay cả khi các vụ việc đã có dấu hiệu hình sự. Quy trình tố tụng thiếu chặt chẽ và thiếu nhạy cảm, thậm chí còn khiến nhiều nạn nhân dường như bị bạo lực và lạm dụng thêm nhiều lần nữa. Nhiều cán bộ trong các cơ quan tổ chức có trách nhiệm giải quyết bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, thay vì nhận ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngừa và thực thi luật pháp, lại đổ lỗi cho phụ nữ và trẻ em là thiếu hiểu biết hoặc không hành xử đúng mực. Thay vì nghiêm khắc nhận trách nhiệm và củng cố tăng cường các giải pháp bảo vệ và xử lý bạo lực và lạm dụng tình dục, lại quy trách nhiệm cho phụ nữ và trẻ em phải tự bảo vệ mình. Đó là những rào cản về thể chế khiến cho bạo lực tình dục không những không giảm mà còn gia tăng với diễn biến ngày càng phức tạp trong thời gian qua. Trong vụ việc em bé 13 tuổi ở Cà Mau mới đây, gia đình em đã tố cáo đến cơ quan chức năng nhưng lại được trả lời là không đủ chứng cứ để khởi tố vụ việc. Kết cục là cái chết tức tưởi của em ngay sau mấy ngày Tết. Hãy tưởng tượng tâm trạng của một đứa trẻ 13 tuổi khi phải lựa chọn sự phản kháng bi thương như vậy. Các nghiên cứu cho biết, trẻ bị xâm hại tình dục có thể tiếp tục bị người khác xâm hại trong suốt quãng đời còn lại. Nếu không thoát ra khỏi tình trạng đó và được hỗ trợ tích cực, những trải nghiệm bị xâm hại khi còn là một đứa trẻ sẽ khiến chúng tin rằng đó là lỗi của chúng và đó là điều chúng phải chấp nhận. Khi chứng kiến ai đó bị xâm hại tình dục, chúng cũng sẽ im lặng và tin rằng đó là văn hóa. Xin hãy đừng đổ lỗi và đừng im lặng để không có thêm những em bé Vũng Tàu hay Ba Vì. Xin đừng im lặng để không có thêm những đứa trẻ phải quyên sinh như em bé ở Cà Mau. Tôi mong rằng cái chết của em sẽ thức tỉnh toàn xã hội, chấm dứt sự im lặng trước tội ác.
Chuyên mục Câu chuyện pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ba bị cáo xuất hiện tại chốn Pháp Đình, Hà Tĩnh. Người nhiều nhất 35 tuổi, kẻ non trẻ chỉ mới 20. Dẫu gia đình thường xuyên rơi vào cảnh giật gấu vá vai, nhưng với bản tính lười lao động, các bị cáo đã chọn cho mình cách kiếm sống bằng việc chiếm đoạt thành quả lao động của người khác, để rồi phải nhận án tù và nỗi nhục cho gia đình. Bài viết Ba anh em vào tù vì trộm xe máy của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin cụ thể.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo với tội danh trộm cắp tài sản diễn ra vào một buổi sáng đầu tháng 3. Mang chiếc còng số 8 trên tay, ba anh em con chú, con bác gồm Hoàng Văn Hiền, Hoàng Văn Điệp, đều trú ở xã Cẩm Hà, và Hoàng Văn Hải, trú xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, luôn cúi gằm mặt khi bước vào hội trường xử án của Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Có mặt tại Pháp Đình từ rất sớm, những đấng sinh thành sốt sắng, lo lắng chờ giây phút phiên tòa diễn ra. Hướng về phía những đứa con, người em đã trót dại, họ thầm mong các bị cáo có cơ hội được làm lại cuộc đời. Bà Nguyễn Thị Minh, người nhà bị cáo Hải buồn tủi cho biết, cuộc sống gia đình nghèo khó nhưng không hề làm điều gì bất lương. Nay mấy đứa trẻ lại đi trộm cắp của người khác, gia đình thấy xấu hổ, chỉ mong sự thông cảm, tha thứ của xã hội. Dù cuộc sống của gia đình thuần nông không mấy khá giả, nhưng cả Hiền, Điệp và Hải đều sớm nhiễm thói quen thích hưởng thụ. Thay vì lao động chân chính, ba thanh niên này lại sống dựa vào số tài sản mồ hôi nước mắt của người khác. Trong vòng chưa đến một tháng, từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016, Hiền rủ Điệp và Hải trộm hai chiếc xe máy có tổng giá trị hơn 13 triệu đồng, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hiền, Hải và Điệp diễn ra rất nhanh chóng bởi các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Họ khai rằng bị cáo chỉ nghĩ đơn giản đó là cách để kiếm tiền tiêu xài, không có sự sắp đặt, sai khiến gì hết. Tâm sự với chúng tôi trong giờ nghị án, ba anh em con chú con bác liên tục gợi nhắc về gia đình khó khăn của bản thân và chỉ mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hoàng Văn Hải, bị cáo lớn tuổi nhất trong vụ án bày tỏ.
Bị cáo nghĩ đơn giản là đó là cách để kiếm tiền bị cáo tiêu xài thôi, nhưng không có sự sắp đặt sai khiến quái cả. Nhưng bây giờ thì bị cáo đã nhận rõ hành động của mình là sai trái, vi phạm pháp luật hình sự, nhưng rất mong muốn tòa xem xét cho bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời.
Dù đã tự nguyện khắc phục hậu quả, nhưng hành vi phạm tội của Hải, Hiền và Điệp là nghiêm trọng, xem thường pháp luật. Xuất phát từ bản tính ăn chơi đua đòi, lười lao động, ba bị cáo đã thực hiện hành vi trộm cắp, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, dẫn đến làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Chính vì vậy, sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, vai trò của các bị cáo trong vụ án, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Xuyên tuyên phạt các bị cáo từ 8 tháng đến 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Kết thúc phiên tòa, nhiều người dân tham dự phiên tòa đều thấy tiếc cho các bị cáo đã gánh chịu hậu quả do cách sống lười, thích ăn chơi hưởng thụ và thiếu trách nhiệm của các bị cáo cũng như lớp thanh niên nông thôn hiện nay. Bà Phan Thị Kim Minh, người dân xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên nêu quan điểm.
Các bị cáo thì nhất là Hải đã 35 tuổi rồi, lại là lao động chính trong gia đình mà ở cái tuổi này thì lẽ ra là bị cáo đã thua đồ chính trong cái suy nghĩ và hành động. Vậy mà thay vì sống có trách nhiệm với bản thân và những cái người khác thì giờ đấy bị cáo lại trở thành là gánh nặng cho họ. Và cái án tù mà tòa tuyên với các bị cáo là rất là cần thiết và là lời cảnh báo cho nhiều người khác. Nhất là cái lớp trẻ hãy sớm từ bỏ ngay cái lối sống buông thả, lười lao động và thiếu trách nhiệm với cái bản thân và gia đình trước khi quá muộn như những bị cáo này.
Bản án khép lại, ba bị cáo cuối cùng phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Những ngày tháng ngồi sau song sắt, mong rằng các bị cáo thực sự tỉnh ngộ, thấm thía giá trị cuộc sống để làm lại cuộc đời.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp, nhất là trộm cắp xe máy có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các vụ việc liên quan đến trật tự xã hội. Trộm cắp không những gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân mà còn gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Vì sao tội phạm trộm cắp xe máy ngày càng nhiều, làm gì để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này? Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Phòng chống tội phạm trộm xe máy cần nêu cao cảnh giác của người dân.
Thống kê của các cơ quan bảo vệ pháp luật cho thấy tội phạm trộm cắp trên địa bàn cả nước đang có chiều hướng gia tăng về cả số vụ cũng như là tính chất mức độ. Đặc biệt lưu ý là số tội phạm trộm cắp xe máy chiếm đến 4% tổng số vụ trộm cắp đã được phát hiện và xử lý. Qua phân tích đánh giá của các cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản nói chung và trộm cắp xe máy nói riêng là do tình hình kinh tế xã hội trong những năm qua còn khó khăn. Do ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, một bộ phận người lao động không có việc làm, sự xung cấp về đạo đức xã hội chạy theo lối sống thực dụng. Một bộ phận thanh thiếu niên lười lao động, biến chất về đạo đức xã hội. Trong khi đó, một bộ phận quần chúng nhân dân còn chủ quan, thiếu cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, tạo điều kiện thuận lợi để tội phạm trộm cắp xe máy ra tay hành động. Từ thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp ở địa phương, Trung tá Phùng Quang Lê, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh của công an quận Thanh Xuân chỉ rõ, thủ đoạn phạm tội của bọn trộm cắp xe máy thì thường tinh vi, thường hoạt động có ổ nhóm và rất nhanh nhạy. Trong khi đó vẫn còn nhiều người chưa thực sự đề cao cảnh giác.
Các đối tượng này hiện nay đã có những phương tiện phá được tất cả các loại khóa xe máy. Chúng tôi đã bắt giữ được những đối tượng trộm cắp xe máy mà trong người có 7 loại vam phá khóa khác nhau. Phá những khóa từ khóa càng, khóa chữ U, khóa chân trống đến khóa đĩa và khóa cổ. Qua cái việc những vụ trộm cắp ấy, thì chúng tôi thấy rằng là một số người dân còn để xe ở nơi công cộng, còn để xe trước cửa nhà, rồi có những trường hợp như là mất mà lại không khai báo. Thế qua đây thì chúng ta nên nêu cao cái tinh thần cảnh giác, bảo quản tài sản cho chính mình cũng như là giữ gìn cái trật tự an toàn chung của xã hội.
Các vụ trộm cắp xe máy xảy ra không theo một quy luật nhất định, phương thức và thủ đoạn rất tinh vi, manh động, như lợi dụng thời điểm ngày mùa, ngày mưa bão hoặc gia đình tổ chức đám tang, đám cưới, các thành viên trong gia đình mệt mỏi ngủ say, các đối tượng dùng dụng cụ cắt phá ổ khóa cửa để đột nhập vào trong nhà trộm cắp xe máy và các tài sản có giá trị khác. Nhằm chủ động phòng ngừa và thực hiện có hiệu quả đối với tội phạm trộm cắp tài sản nói chung và trộm cắp xe máy nói riêng, lực lượng công an các cấp đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt, triệt phá các ổ nhóm, đối tượng phạm tội. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, giám sát chặt các đối tượng nghiện ma túy, lười lao động, những người mới chấp hành xong án phạt tù, đặc xá ở cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trở về địa phương. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, thường xuyên quản lý và giáo dục, tạo việc làm để họ ổn định cuộc sống, không để có điều kiện tái phạm. Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, trưởng công an huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình, thì bên cạnh nắm chắc địa bàn, trấn áp mạnh đối với tội phạm thì cần quan tâm đến công tác tuyên truyền cho người dân về các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm trộm cắp.
Trước tiên là chúng tôi tập trung vào biện pháp tuyên truyền sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trên loa ba cấp, rồi tuyên truyền trong các hội nghị về trang bị cho bà con biết được cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để chúng ta có biện pháp phòng ngừa.
Là một người từng là nạn nhân của tội phạm trộm cắp xe máy, anh Nguyễn Thành Quang ở đường Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội cho rằng nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của người dân là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hạn chế và đẩy lùi được tội phạm trộm cắp xe máy.
Tư cách là một người đã bị hại và đã từng làm rất là nhiều những biện pháp để phòng chống nhưng có thể không hiệu quả nếu mà chỉ là những phòng chống thông thường, thì đối với những người đang sở hữu những tài sản lớn, tài sản giá trị thì tốt nhất là nên cất kỹ vào trong nhà, không nên quá chủ quan mà để ngoài vỉa hè.
Thời gian tới, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với hình thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi liều lĩnh hơn. Xuất hiện các băng nhóm tội phạm trộm cắp có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tội phạm mới sử dụng công nghệ cao để trộm cắp, hậu quả và tài sản thiệt hại sẽ ngày càng lớn hơn, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, các cấp các ngành và chính người dân cần nâng cao trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và đề cao cảnh giác bảo vệ tài sản.
Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa, và nghe tiếng ngân nga du lòng ta bao lời ca quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, quần đảo tím hiên ngang, thiên hùng ca ngời sáng. Tháng năm con tàu quen sóng cả, quen gió biển, nước da màu nắng tươi giòn thêm anh thép. Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui xa khơi, cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em. Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó, nhắn về đất liền cánh buồm chờ đầy tin yêu, sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm yêu. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới, nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa con tàu xa khơi, đây con tàu xa
khơi. Mục tìm hiểu pháp luật.
Nội dung tiếp theo: Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo.
Mục 2: Nghiên cứu khoa học về tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Điều 17: Hoạt động nghiên cứu khoa học về tài nguyên môi trường biển và hải đảo. 1. Hoạt động nghiên cứu khoa học về tài nguyên môi trường biển và hải đảo được thực hiện thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về tài nguyên môi trường biển và hải đảo theo quy định của luật này và pháp luật về khoa học và công nghệ. 2. Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về tài nguyên môi trường biển và hải đảo thông qua chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên môi trường biển và hải đảo. 3. Hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện và phải được cấp phép theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều 18. Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên môi trường biển và hải đảo. 1. Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên môi trường biển và hải đảo bao gồm đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu đáp ứng các tiêu chí sau đây. A. Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ về tài nguyên môi trường biển và hải đảo, đảm bảo quốc phòng, an ninh. B. Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ về tài nguyên môi trường biển và hải đảo liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng quốc tế. C. Làm cơ sở lý luận để hoạch định chính sách, cơ chế nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, định hướng cho các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. D. Phải huy động nguồn lực quốc gia và có sự tham gia của nhiều ngành khoa học và công nghệ. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân có đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ về tài nguyên môi trường biển và hải đảo gửi về bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan nhà nước khác ở trung ương phải phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý để tổng hợp, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên môi trường biển và hải đảo. 3. Trên cơ sở đề xuất của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp xây dựng, đặt hàng thực hiện đề tài dự án, nhiệm vụ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo. Việc xác định và tổ chức thực hiện chương trình được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 19. Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam cho tổ chức cá nhân nước ngoài. 1. Tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức được thành lập. Tổ chức quốc tế là tổ chức liên chính phủ, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật của nước nơi cá nhân mang quốc tịch. B. Có nhu cầu nghiên cứu khoa học độc lập hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học với phía Việt Nam. Đối với trường hợp nghiên cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam thì phải có sự hợp tác với phía Việt Nam khi Việt Nam có yêu cầu. C. Hoạt động nghiên cứu khoa học vì mục đích hòa bình, không gây phương hại đến chủ quyền quốc gia, hoạt động quốc phòng, an ninh của Việt Nam, không gây ô nhiễm môi trường biển, không cản trở các hoạt động hợp pháp của tổ chức cá nhân trong vùng biển Việt Nam. D. Có đủ hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định. 2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam sau khi lấy ý kiến các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan và thống nhất ý kiến với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau khi cấp phép, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho bộ, ngành và địa phương có liên quan để phối hợp quản lý. 3. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép nghiên cứu khoa học có quyền cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, thu hồi văn bản cấp phép. 4. Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. 1. Tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam có các quyền sau đây. A. Tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam theo nội dung và thời hạn đã được cấp phép. B. Được công bố và chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 21 của luật này. C. Được hướng dẫn cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. 2. Tổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam có các nghĩa vụ sau đây. A. Tôn trọng độc lập chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chỉ được tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học vì mục đích hòa bình, không được tiến hành các hoạt động khác ngoài các hoạt động nghiên cứu khoa học theo nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép. B. Tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng hải, thiết lập khu vực an toàn hàng hải xung quanh các thiết bị nghiên cứu, báo hiệu hàng hải, duy trì liên lạc và tuân thủ các quy định khác của pháp luật về hàng hải của Việt Nam. C. Không được làm ảnh hưởng đến hoạt động quốc phòng an ninh của Việt Nam và các hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên môi trường biển và hải đảo đang được tiến hành hợp pháp trong vùng biển Việt Nam, không được mang vào vùng biển Việt Nam vũ khí, vật liệu nổ, hóa chất độc, các phương tiện, thiết bị khác có khả năng gây thiệt hại đối với người, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường biển, trừ trường hợp vật liệu nổ, hóa chất độc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép sử dụng để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học. D. Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật Việt Nam trong trường hợp hoạt động nghiên cứu khoa học gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo. D. Hoạt động nghiên cứu khoa học phải được thực hiện với phương thức và phương tiện thích hợp, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan. E. Bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết, bao gồm cả chi phí cho ít nhất 2 nhà khoa học được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cử tham gia nghiên cứu. G. Phải thông báo ngay cho Bộ Tài nguyên và Môi trường khi có bất cứ thay đổi nào trong quá trình nghiên cứu khoa học so với nội dung, thời hạn đã được cấp phép và chỉ được thực hiện sự thay đổi đó sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. H. Khi kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức cá nhân nước ngoài phải báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn không quá 30 ngày, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có thỏa thuận khác, phải hoàn thành việc tháo dỡ và đưa ra khỏi vùng biển Việt Nam các phương tiện, thiết bị nghiên cứu khoa học. Y. Trong thời hạn không quá 6 ngày kể từ khi kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học theo nội dung đã được cấp phép, tổ chức cá nhân nước ngoài phải báo cáo chính thức về kết quả nghiên cứu khoa học và cung cấp tài liệu mẫu, vật gốc cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử VOV1 và tiengchuong.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.